Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cố lãnh tụ Mandela được quàn tại Pretoria cho công chúng Nam Phi viếng. Nhật Bản tăng cường quân sự để đối phó với Trung Quốc. Thủ tướng Ukraine đề nghị Liên hiệp châu Âu viện trợ 27 tỷ đô la trước khi ký thỏa thuận thương mại.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chiến dịch thanh trừng quy mô lớn đang diễn ra tại Bắc Triều Tiên.
앞으로 남북 관계가 더욱 불안해질 수도 있습니다.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc một nhóm dân biểu Mỹ yêu cầu Ngoại trưởng Kerry nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thi hài cố lãnh tụ Nelson Mandela của Nam Phi được quàn tại Pretoria cho công chúng đến viếng. Một ngày sau lễ truy điệu với hơn 60.000 người tham dự để vinh danh nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa apartheid. Hôm nay, người dân tung hô và vẫy chào dọc theo con đường đoàn rước thi hài của ông Mandela đi qua từ một bệnh viện của quân đội đến khu văn phòng chính phủ Union Buildings. Đây cũng chính là nơi ông Mandela tuyên thệ nhậm chức tổng thống năm 1994 để trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau 27 năm bị giam tù vì vai trò của ông trong cuộc đấu tranh chống chế độ cầm quyền của người da trắng thiểu số. Những người thân trong gia đình ông Mandela đã viếng ông tại đây sáng hôm nay và công chúng sẽ được đến viếng ông cho đến thứ Sáu. Thi hài của ông được đưa trở lại bệnh viện mỗi tối và nghi thức đưa rước này sẽ được lặp lại vào thứ Năm và sáng thứ Sáu. Một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ so sánh giữa cố lãnh tụ chống chủ nghĩa apartheid của Nam Phi ông Nelson Mandela và nhà hoạt động bị cầm tù ở Trung Quốc ông Lưu Hiểu Ba. Sau khi ông Mandela qua đời hồi tuần trước, một số nhà bình luận phương Tây và những người sử dụng mạng truyền thông xã hội Trung Quốc đã chỉ trích Bắc Kinh về việc ca ngợi cố lãnh tụ Nam Phi, trong khi vẫn ra sức đàn áp các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc như ông Lưu Hiểu Ba. Nhiều nhà bình luận còn nêu lên những điểm giống nhau giữa hai khôi nguyên giải Nobel hòa bình, hai người cùng bị giam tù vì những hoạt động chính trị. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay đã bác bỏ những liên hệ đó và nói rằng phương Tây dùng trường hợp của ông Lưu để thách đố quyền tư pháp tối cao của Trung Quốc và bôi nhọ hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Trong một bài xã luận, nhật báo này ca ngợi cuộc đấu tranh, lòng vị tha và nỗ lực hàn gắn những cách biệt của ông Mandela. Nhưng bài sau lần nói rằng ông Lưu là một tù nhân Trung Quốc vì đã đối đầu với nhà cầm quyền và không được xã hội dòng chính của Trung Quốc thừa nhận. Nhật báo này cũng chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc ông Kerry hôm thứ Hai kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho học giả và nhà hoạt động nhân quyền đã bị giam cầm 5 năm này. Nhật Bản sẽ thành lập một đơn vị quân đội thủy bộ và triển khai các máy bay do thám không người lái theo khuôn khổ của một kế hoạch phòng vệ mới để đáp lại việc Trung Quốc tăng cường quân sự. Các đề xuất này bao gồm trong dự thảo chiến lược an ninh mới và cương lĩnh quốc phòng mới được phổ biến hôm nay. Dự thảo này theo trụ liệu sẽ được nội các thông qua vào tuần tới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng các kế hoạch mới này mang tính lịch sử trong việc giúp định hướng an ninh quốc phòng cho Nhật Bản. Thủ tướng Abe nói, tình hình an ninh bao quanh đất nước Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nội các đang làm việc để tái cơ cấu chính sách an ninh và quốc phòng, với quyết tâm của chính phủ bảo vệ mạng sống và tài sản của nhân dân Nhật Bản trong bất cứ tình huống nào. Trên tinh thần đó, tôi tin chắc rằng chiến lược an ninh quốc gia mà chúng tôi đã nghiên cứu và cương lĩnh quốc phòng mới sẽ là những tài liệu mang tính lịch sử giúp định hướng chiến lược an ninh và quốc phòng của Nhật Bản. Dự thảo này cảnh báo điều được gọi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng của khu vực bằng vũ lực. Dự thảo này đặc biệt đề cập đến khu vực phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Đông Trung Hoa, trong đó bao gồm các hải đảo mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Để giúp cho việc phòng vệ trong khu vực này, kế hoạch này đề nghị thành lập các lực lượng thủy bộ tại căn cứ không quân Naha trên đảo Okinawa ở miền Nam. Kế hoạch này cũng đề nghị triển khai máy bay do thám không người lái và máy bay cảnh báo sớm tại căn cứ quân sự này. Phản ứng trước kế hoạch quốc phòng của Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói những cáo buộc đó là vô căn cứ.
Trung Phương đang 密切 注视日方的安全战略和政策动向。
Ông Hồng Lỗi nói, Trung Quốc đang theo dõi sát chiến lược an ninh và cương lĩnh mới của Nhật Bản. Những chỉ trích vô căn cứ của Nhật Bản về các hoạt động trên không và trên biển bình thường của Trung Quốc và việc thổi phồng đe dọa của Trung Quốc ẩn chứa những âm mưu chính trị. Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản phải chú ý vào những lo ngại về an ninh của các nước láng giềng châu Á, phải đi theo xu hướng của lịch sử và tiếp tục con đường phát triển hòa bình, và có những nỗ lực hợp lý để cải thiện quan hệ giữa hai nước và bảo đảm an ninh trong khu vực. Tin Ukraine. Các lực lượng an ninh đã rút khỏi các đám đông biểu tình quanh một quảng trường ở trung tâm thủ đô của Ukraine sau một đêm xảy ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình thân Liên hiệp châu Âu. Các vụ xô xát giữa hai bên đã xảy ra sáng sớm hôm thứ Tư tại tòa thị chính Kiev, trong lúc cảnh sát mang khiên và gậy tìm cách đẩy những người biểu tình ra khỏi công ốc này. Tin tức từ thủ đô của Ukraine cho hay những người biểu tình đã chống trả lại bằng việc xịt nước lấy từ các ống nước cứu hỏa vào lực lượng an ninh. Tin nói rằng xe cảnh sát sau đó đã rút khỏi khu vực này. Trước đó vài giờ, các nhân viên an ninh đã trấn áp một nơi cắm trại của những người biểu tình ở quảng trường và đã phá dỡ các lều trại cất tạm của người biểu tình xuống. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra một tuyên bố bày tỏ ghê tởm trước những hành động của nhà cầm quyền Ukraine qua việc đưa xe ủi và cảnh sát vũ trang chống bạo động đến hiện trường, thay vì, theo như phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, là tôn trọng nhân phẩm và quyền dân chủ. Ông Kerry nói rằng, tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, trong đó có quyền tự do hội họp, là chủ trương cơ bản trong giao tiếp của Hoa Kỳ với Ukraine. Ông nói đó là những giá trị toàn cầu, chứ không riêng của Mỹ. Ông kêu gọi phải tự chế tối đa và sinh mạng phải được bảo vệ. Hôm nay, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov nói rằng nước ông đề nghị Liên hiệp châu Âu viện trợ tài chính cho 27,5 tỷ đô la trước khi Kiev ký thỏa thuận liên hiệp với tổ chức khu vực 28 thành viên này. Hôm thứ Ba, trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton và trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Victoria Nuland đã họp với các giới chức cấp cao của chính phủ Ukraine và các nhà lãnh đạo đối lập để tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng. Sau đó, bà Ashton đã đi qua quảng trường để chứng kiến các cuộc biểu tình và nói chuyện với các phóng viên báo chí. Tin Ấn Độ. Tòa án tối cao của nước này giữ nguyên hiệu lực của luật được lập ra hồi thế kỷ thứ 19 xem các hành động đồng tính là có tội, đảo ngược một phán quyết trước đó của tòa. Tòa án hôm nay ra phán quyết rằng quyết định của tòa tối cao hồi năm 2009 nhằm bãi bỏ luật này là vi hiến. Tòa nói rằng quyết định đó cần được các nhà lập pháp Ấn Độ đưa ra chứ không phải hệ thống tư pháp. Phán quyết này là một cú sốc đối với các nhà hoạt động cho quyền người đồng tính trong lúc họ trông mong rằng phán quyết năm 2009 sẽ được giữ. Các nhà hoạt động đứng bên ngoài tòa án nói với các phóng viên báo chí rằng luật này sẽ cho phép cảnh sát sách nhiễu các cặp đồng tính. Phán quyết tòa án năm 2009 nói rằng một bộ luật chống lại những người có liên quan trong việc liên hệ xác thịt với nhau trái với lệ thường, xâm phạm quyền cơ bản ở Ấn Độ. Theo luật đó, những hành động như vậy có thể bị phạt đến 10 năm tù. Sau phán quyết năm 2009 chống lại luật phân biệt người đồng tính, các nhóm tôn giáo bảo thủ chỉ trích quyết định đó và đòi hỏi phải giữ lại luật đó. Voice of America, VOA,
Washington. Thưa quý thính giả, chính phủ Nam Triều Tiên mới đây đã mô tả vụ thanh trừng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp ở Bắc Triều Tiên là cai trị bằng khủng bố, và họ cho rằng một đường lối đó là một đường lối có thể gây bất ổn thêm cho mối quan hệ liên triều vốn đã căng thẳng. Mặt khác thì truyền thông ở Bắc Triều Tiên tiếp tục đả kích người dượng của lãnh tụ Kim Jong-un là người đã bị hạ bệ với một cách thức rất đổi công khai. Thông tin viên Daniel Schaff của đài VOA tại Seoul có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tại một cuộc họp nội các hôm thứ Ba, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói rằng vụ thanh trừng quy mô lớn ở Bắc Triều Tiên dường như có mục đích củng cố quyền hành của lãnh tụ Kim Jong-un. Một ngày trước đó, Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận những tin tức trước đó là ông Jang Song-taek, dượng của ông Kim Jong-un và là người đứng hàng thứ nhì trong hàng ngũ lãnh đạo, đã bị đột ngột loại ra khỏi quyền lực vì hành vi tham ô và không trung thành. Tuần trước, cơ quan tình báo Nam Triều Tiên đã tiết lộ vụ này và cho biết hai viên phụ tá của ông Jang Song-taek đã bị công khai xử tử hồi tháng 11. Cơ quan này nói thêm rằng giới hữu trách đang thanh trừng những người theo phe ông Jang. Tổng thống Park Geun-hye nói vụ cách chức và những vụ xử tử là cai trị bằng khủng bố, một đường lối có thể có những tác động tiêu cực. Vị nữ tổng thống của Nam Triều Tiên nói rằng từ giờ trở đi, các mối quan hệ liên triều có thể trở nên bất ổn nhiều hơn, mà nói thêm rằng vào một thời điểm như thế này, nhà nước Nam Triều Tiên cũng như các đảng phái đại diện cho người dân phải kiên quyết bảo vệ cho an ninh của người dân và thể chế dân chủ tự do của đất nước. Ông Jang Song-taek được mô tả là có một lối sống buông thả, sa đọa theo kiểu tư bản, trong đó có việc sử dụng ma túy, gian dâm và cờ bạc. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã đăng tải những bức hình và những câu chuyện về việc ông Jang bị các nhân viên an ninh mặc đồng phục bắt giữ tại một hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên. Hôm thứ Ba, tờ Rodong Sinmun của nhà nước trích lời dân chúng nước này nói rằng nên xử tử ông Jang và những người ủng hộ ông. Tờ báo kêu gọi mọi người đoàn kết và trung thành với ông Kim Jong-un và thề không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. Ông Jung Sung-jang là một nhà nghiên cứu của Viện Sejong ở Seoul, nhận định như sau về vụ thanh trừng ở miền Bắc. Theo lời giáo sư Jung, việc ông Jang Song-taek bị thanh trừng có phần chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm tới chính sách của Bắc Triều Tiên, nhưng điều này chắc chắn sẽ phương hại tới những động năng bên trong Bắc Triều Tiên và làm cho Bình Nhưỡng tạm thời áp dụng một đường lối cứng rắn hơn. Ông Jang Song-taek cũng bị tố cáo là đã bán các tài nguyên thiên nhiên của Bắc Triều Tiên với giá rẻ, rõ ràng là ám chỉ tới việc bán cho Trung Quốc, là nước mua hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Triều Tiên. Ông Jang trước đây được giao nhiệm vụ điều đình với Trung Quốc về việc đầu tư ở các đặc khu kinh tế. Một số các nhà phân tích chính trị ở phương Tây nói ông Jang có thể đã bị loại vì trở nên quá gần gũi với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Andrei Lankov, giáo sư môn lịch sử Triều Tiên của trường đại học Quốc Minh ở Nam Triều Tiên, nói rằng vai trò của ông Jang trong mối quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên không rõ ràng và các mối quan hệ với Bắc Kinh có phần chắc sẽ không bị ảnh hưởng vì vụ thanh trừng này.
He is not a China hand. He is not a person who has close personal connection.
Ông ấy không phải là một người thông thạo về Trung Quốc. Ông ấy không phải là người có những mối liên hệ cá nhân gần gũi ở Trung Quốc, hiểu rõ cách thức vận hành công việc ở Trung Quốc hay những thứ như vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ quan hệ song phương sẽ không thay đổi nhiều, và có lẽ sẽ không thay đổi gì cả, bởi vì Trung Quốc cũng rất muốn được nói chuyện với một khuôn mặt mới.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba cho rằng Bắc Kinh nên làm sao để ông Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc càng sớm càng tốt, để phục vụ cho lợi ích của các mối quan hệ hữu nghị và sự ổn định lâu dài. Ông Kim Jong-un, 30 tuổi, đã không đi thăm Trung Quốc từ khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, và việc Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 3 năm nay được nhiều người xem là một hành động cố ý làm bỉ mặt Trung Quốc. Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng, cân bằng tình hữu nghị với Bình Nhưỡng trong lúc chống đối chương trình vũ khí hạt nhân của nước này là một cuộc trắc nghiệm cho tài ngoại giao của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tìm cách hồi sinh cuộc đàm phán 6 bên về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ tiếp tục không chịu ngồi vào bàn đàm phán trở lại với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không chứng tỏ sự nghiêm túc đối với mục tiêu từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân.
Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong tuần này sẽ gửi thư yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam nhân chuyến thăm của ông sang Trung Đông và Đông Nam Á từ ngày 11 đến 18 tháng này. Phát biểu vinh danh các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, dân biểu Loretta Sanchez cho biết bà cùng với dân biểu Joe Clofren sẽ đứng đầu lá thư bao gồm chữ ký của các nghị sĩ lưỡng đảng Liên bang Hoa Kỳ gửi đến Ngoại trưởng Kerry, kêu gọi ông ưu tiên vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu Hà Nội phải cải thiện tình trạng nhân quyền. Bà Sanchez, đồng chủ tịch nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam, nói thực trạng nhân quyền ở Việt Nam đáng cân nhắc và quan tâm. Bà Sanchez tố cáo, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng đàn áp các tiếng nói đối kháng chế độ bằng cách sách nhiễu, đe dọa và bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ tùy tiện. Các nhà hoạt động bị giam cầm, thường bị tra tấn, không được hỗ trợ pháp lý và không được gặp người thân. Dân biểu Sanchez cho biết, bà đặc biệt lo ngại về sự tàn ác của công an Việt Nam đối với các sinh viên, các nhà hoạt động nhân quyền và thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Vẫn theo lời dân biểu Sanchez, các vi phạm nhân quyền của Việt Nam phải được giải quyết trước khi Hoa Kỳ tiến hành các mối quan hệ đối tác kinh tế với Hà Nội. Bà Sanchez nhấn mạnh, bà dứt khoát không hỗ trợ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Việt Nam, cho đến khi nào Hà Nội chứng minh cải thiện nhân quyền, thôi đàn áp các công dân, bày tỏ quan điểm ôn hòa. Kêu gọi mọi người vinh danh những người Việt Nam dấn thân tranh đấu cho quyền tự do nhân ngày quốc tế nhân quyền, dân biểu Roger Sanchez nói, chúng ta phải tiếp tục góp phần làm vang vọng tiếng nói của họ, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải ngưng đàn áp nhân quyền và kêu gọi phóng thích cho các tù nhân lương tâm bị cầm tù khắc nghiệt. Việt Nam và Philippines là hai chặng dừng cuối trong chuyến công du lần này của Ngoại trưởng John Kerry. Đây là chuyến đi châu Á thứ tư kể từ khi ông Kerry nắm chức Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong chính sách tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á chiếm vai trò đặc biệt quan trọng và chuyến đi của Ngoại trưởng đến Việt Nam và Philippines chứng tỏ sự cam kết lâu dài của Mỹ cũng như mối liên hệ cá nhân của ông đối với khu vực. Các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ với lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội lần này nhằm thăng tiến mối quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang loan báo hồi tháng 7 năm nay khi ông Sang thăm Tòa Bạch Ốc. Đôi bên dự kiến sẽ thảo luận một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Vẫn theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thì các cuộc thảo luận khi ông Kerry ghé thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự kiến xoay quanh việc phát triển quan hệ thương mại Việt-Mỹ và đẩy mạnh vai trò giáo dục. Ân xá quốc tế ở Pháp. Tổ chức Ân xá quốc tế ở Pháp vừa phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư toàn cầu kêu gọi trả tự do cho 12 nhà hoạt động quốc tế, trong đó có Nguyễn Tiến Trung của Việt Nam. Cuộc vận động kéo dài 10 ngày nhắm mục tiêu thu thập hàng chục ngàn chữ ký của mọi người khắp nơi trên thế giới trước khi thỉnh nguyện thư được gửi tới các chính quyền liên hệ. Bà Dominique Touris, điều phối viên cuộc vận động, nói với VOA Việt ngữ, sở dĩ trường hợp của Nguyễn Tiến Trung được ân xá quốc tế ở Pháp lưu tâm vì đây là điển hình của tình trạng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, với bản án 7 năm tù mà Trung bị tuyên về tội danh hoạt động. Với bản án 7 năm tù của Trung về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chỉ vì anh đã bày tỏ quan điểm ôn hòa trái với nhà nước, cổ suý cho dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Bà Chris nói, chiến dịch nhằm chứng tỏ cho nhà cầm quyền Việt Nam biết quốc tế hết sức quan tâm đến những đàn áp vi phạm nhân quyền của Hà Nội và cũng đồng thời gửi đi một thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Ân xá quốc tế ở Pháp yêu cầu Việt Nam hãy tỏ ra là một thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cụ thể qua việc phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, những nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ khắc nghiệt tại Việt Nam. Trong các nhà tù Việt Nam. Ân xá quốc tế ở Pháp cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực vận động binh vực cho những nhà đấu tranh nhân quyền Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã mạnh mẽ bên vực cho thỏa thuận lâm thời giữa chính phủ Obama với Iran về vấn đề hạt nhân, và ông yêu cầu Quốc hội hãy hoãn thông qua những biện pháp chế tài mới nhắm vào Tehran. Ông Kerry nói rằng nên để cho cuộc thương thuyết hiện nay có được một cơ hội để thành công. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Cindy Sen của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Kerry đã đến Quốc hội để tìm cách giải tỏa những mối quan tâm của các nhà lập pháp về vấn đề hạt nhân Iran, lần đầu tiên kể từ khi các cường quốc thế giới đạt được thỏa thuận lâm thời với Iran tại Geneva hồi tháng trước. Ông Kerry đã nghe nhiều lời than phiền từ các dân biểu của cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Chủ tịch Ủy ban này là dân biểu Ed Royce của Đảng Cộng Hòa, nói rằng Iran đã không ngớt lừa dối cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của họ.
Iran is not just another country. It simply can't be trusted with enrichment technology.
Iran không giống như các nước khác. Đơn giản là chúng ta không thể để cho họ sở hữu công nghệ tinh luyện vật liệu hạt nhân, bởi vì những nỗ lực kiểm chứng không thể nào có thể bảo đảm chắc chắn 100% là Iran không lừa gạt.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng thỏa thuận lâm thời với Iran là một diễn biến tích cực cho nền an ninh quốc gia của Mỹ và cho an ninh của các nước đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông, kể cả Israel.
Once implemented, this agreement halts the progress of Iran's nuclear program.
Một khi được thực thi, thì thỏa thuận này sẽ đình chỉ những tiến bộ của chương trình hạt nhân của Iran, làm ngưng những tiến bộ và làm cho chương trình này đi lùi lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm.
Ông Kerry kêu gọi các dân biểu, nghị sĩ tạm hoãn những nỗ lực nhằm áp dụng những biện pháp chế tài mới và nghiêm nhặt hơn đối với Iran trong khoảng thời gian 6 tháng mà thỏa thuận đã đề ra. Ông nói rằng tiến trình đàm phán có thể bị phá vỡ nếu Quốc hội không tán thành đề nghị của ông.
Let me be very clear. This is a very delicate diplomatic moment. And we have a chance to address peacefully.
Tôi xin được nói rõ. Đây chính là một thời điểm vô cùng tế nhị của các hoạt động ngoại giao. Và chúng ta có một cơ hội để giải quyết một cách hòa bình, một trong những mối quan tâm về an ninh quốc gia có tính chất cấp bách nhất trên thế giới hiện nay.
Hồi tháng 7, Hạ viện đã thông qua những biện pháp chế tài nghiêm nhặt hơn đối với Iran, nhưng Thượng viện chưa hành động và có những dấu hiệu lẫn lộn. Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa cho đài VOA biết rằng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đang xem xét tới một dự luật chế tài mới.
Still negotiating, so we should have an agreement soon.
Chúng tôi vẫn còn đang thương lượng. Chúng tôi sẽ có được một sự thỏa thuận trong nay mai.
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện không có kế hoạch đòi áp dụng các biện pháp chế tài mới chống lại Iran. Thượng viện chỉ có hơn một tuần nữa để hành động trước khi nghỉ họp nhân dịp lễ cuối năm.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa đến Tehran để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Syria. Các cuộc đàm phán hạt nhân liên quan đến thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva giữa Iran và 6 cường quốc thế giới, theo đó Iran đồng ý ngưng một phần chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng các biện pháp chế tài. Các biện pháp chế tài theo trong đời sẽ được dỡ bỏ, bao gồm các biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô, xuất khẩu sản phẩm hóa dầu, xuất khẩu vàng và kim loại quý của Iran, cùng với lệnh cấm bán phụ tùng cho ngành hàng không của Iran. Ngoại trưởng Lavrov theo dự trù cũng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, nơi đã biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo với tầm mức nghiêm trọng.
Thưa quý thính giả, các nhà lập pháp Mỹ đã có được một thỏa thuận lưỡng đảng về chi tiêu của chính phủ liên bang trong 2 năm. Thỏa thuận này nếu thành luật sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ có thể là phải đóng cửa thêm một lần nữa. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật từ điện Capitol rằng thỏa thuận vừa đạt được giảm bớt tính nghiêm khắc của các biện pháp cắt giảm ngân sách, nhưng không giải quyết được sự mất cân đối về tài khoá dài hạn của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Thỏa thuận được loan báo chiều tối thứ Ba là một sự tương nhượng giữa hai viễn kiến khác biệt rõ rệt về ngân sách giữa Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo và Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, ông Paul Ryan, ca ngợi thỏa thuận này tại một cuộc họp báo ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
This agreement makes sure that we don't have a government shutdown scenario in January. It makes sure that we don't lurch.
Thỏa thuận này bảo đảm chúng ta sẽ không phải chứng kiến tình huống chính phủ phải đóng cửa vào tháng Giêng. Nó bảo đảm chúng ta không đi hết từ cuộc khủng hoảng này sang một cuộc khủng hoảng khác.
Nếu được áp dụng, thỏa thuận này sẽ đẩy cao các mức chi tiêu của chính phủ trong hai năm 2014 và 2015 lên trên mức kiểm ước theo quy định của luật lệ hiện hành, bảo vệ nhiều chương trình nội địa và quân sự không bị tự động cắt giảm thêm nữa. Những biện pháp cắt giảm tự động này sẽ được áp dụng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Phần chi tiêu phụ trội là một mục tiêu chủ yếu của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, bà Patty Murray.
Our deal puts jobs and economic growth first by rolling back sequestration's harmful cuts to education.
Thỏa thuận mà chúng tôi đạt được đặt mục tiêu tạo thêm việc làm và tăng trưởng kinh tế lên ưu tiên hàng đầu bằng cách lật ngược các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động có hại cho giáo dục và nghiên cứu y khoa cũng như cho đầu tư vào cấu trúc hạ tầng và việc làm trong lĩnh vực quốc phòng trong hai năm tới.
Thỏa thuận này thừa sức đền bù các khoản tăng chi bằng một loạt biện pháp phối hợp tăng thu và tiết kiệm ngân sách, kể cả buộc nhân viên chính phủ liên bang phải trả nhiều hơn cho các chương trình hưu bổng. Kết quả chung cuộc, theo ông Paul Ryan của Đảng Cộng Hòa, là thâm hụt ngân sách sẽ được giảm nhiều hơn so với chỉ tự động cắt giảm ngân sách. Ông Ryan giải thích.
This bill reduces the deficit by $23 billion, and it does not raise taxes.
Dự luật này làm cho mức thâm hụt giảm 23 tỷ đô la. Dự luật này không tăng thuế. Nó cắt giảm chi tiêu một cách khôn khéo hơn.
Thỏa thuận này không giải quyết một đòi hỏi chủ yếu của phe Dân Chủ là gia hạn những khoản trợ cấp cho người thất nghiệp sắp sửa hết hạn. Nó cũng không giải quyết những lời kêu gọi của phe Cộng Hòa đòi cải cách các chương trình tốn kém để cung cấp thu nhập và chăm sóc y tế cho người về hưu. Nhưng theo lời bà Patty Murray của Đảng Dân Chủ, thì thỏa thuận này có lợi cho việc đạt được một mục tiêu khác, bà Murray phát biểu.
This deal doesn't solve all of our problems, but I think it is an important step in helping to heal some of the wounds here in Congress.
Thỏa thuận này không giải quyết được tất cả mọi vấn đề của chúng ta, nhưng tôi tin rằng đây là một bước quan trọng để giúp hàn gắn một số vết thương tại diễn đàn Quốc hội này, để có thể xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau và chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm một điều gì đó mà không sợ khủng hoảng lại sắp sửa diễn ra.
Tòa Bạch Ốc đã ra một thông báo của Tổng thống Barack Obama mô tả thỏa thuận vừa đạt được là một bước đầu tốt đẹp trong nỗ lực giải quyết những thách thức tài chính của Hoa Kỳ. Nếu được áp dụng, thỏa thuận này sẽ cho Washington một thời gian 2 năm không phải đối phó với các cuộc tranh cãi về ngân sách có tính phe phái đã đè nặng lên Quốc hội Mỹ trong mấy năm gần đây. Theo dự kiến, Hạ viện sẽ biểu quyết về thỏa thuận này trước cuối tuần này và tiếp theo sau là cuộc biểu quyết tại Thượng viện.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.